Cho nên là sau khi nhập thất, tôi đọc cái cuốn Thiền Nguyên Chi Thiên Tập Đô Tự của ngài gì? Ngài Khuê Phong Tông Mật đó. Ngài là đệ tử đời thứ mấy của ngài Thần Hội? Thì ngài cũng nói thẳng vậy, biết vọng tức là tu đó. Ngài cũng nói thẳng vậy. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cái tu đó nó có chỗ y cứ. Còn đệ tử của Mã Tổ, ngài vô nghiệp đó, ai tới hỏi cái gì nó chớ vọng tưởng đó. Thì như vậy cũng biết đừng có theo vọng tưởng thôi. Thì như vậy cái chỗ đó có y cứ không? Từ trong kinh Phật cho tới các tổ, từ tổ Huệ Khả cho mãi về sau, thì như vậy chúng ta có chỗ y cứ. Bởi vì tôi sợ tới tôi nghỉ giảng, rồi quý vị đi giảng là tôi hỏi là thầy dạy vậy đó, mà quý vị tu theo y cứ chỗ nào mà thầy dạy, quý vị tu vậy đó hợp với kinh điển hay không, mình phải biết cho thiệt rõ. Chứ để rồi tới người ta hỏi tìm tôi, tôi ở trong thất tôi không có trả lời đâu. Vậy mà phải nói cho rõ ràng hết, quý vị biết đầu đuôi gốc ngọn nó là như vậy. Như vậy thì chúng ta y cứ theo cái đường lối đó, thì đường lối đó là phản quan nhìn lại chính mình. Thì cái nhìn lại chính mình đây á, tôi chia nó hai chặng. Chặng thứ nhất á, nhìn lại cái vọng tưởng của mình. Thì vọng tưởng là cái bị thấy, mà có cái hay thấy. Phải thấy cái hay thấy, thấy được vọng tưởng. Hiện giờ tôi đặt câu hỏi, như vậy thì vọng tưởng bị thấy, cái hay thấy là cái gì? Có phải vọng tưởng nữa không? Đó, bởi vì phải biết mà trả lời mấy chỗ đó. Nếu cái bị thấy là vọng tưởng, thì cái hay thấy là cái gì? Thì tôi nói đó là trí tuệ bát nhã. Bởi vì nhờ trí tuệ thấy biết cái đó là vọng, là dối, phải không? Thì cái bị thấy là con trâu, mà cái hay thấy là thằng chăn. Thằng chăn khôn con trâu, phải không? Cho nên thằng chăn nó thuộc về trí tuệ, mà con trâu nó thuộc về vọng tưởng đó. Nó có chứng cứ rõ ràng chứ không phải tôi nói là mình nói thôi. Như vậy thì cái trí tuệ đó nó phá dẹp cái vọng tưởng. Cho nên vọng tưởng lên thì nó phá, nó dẹp từ từ cho tới nào vọng tưởng lặng. Cũng như thằng trăng nó điều khiển con trâu, cho tới chừng nào con trâu thuần rồi mà còn nằm đó thì nó cũng còn đứng đó coi chừng, phải không? Bao giờ con trâu mất đi thì từ từ thằng trăng cũng mất. Trí tuệ bát nhã để phá cái vô minh, phá cái vọng tưởng. Mà vọng tưởng vô minh hết thì trí tuệ nó cũng phải buông, thì mới thể nhập được pháp thân. Nó rõ như vậy, chứ nó không phải chúng ta làm với cái tánh cách tưởng tượng. Nó có bằng cứ, người xưa người ta đã minh họa rõ ràng hình ảnh đó cho mình thấy. Như vậy thì ai tu mà nói rằng không cần biết vọng người ta tu cũng được, thì cứ để hoài đó, thì cái nó chừng nào hết, phải không? Mình biết mình ruồng nó vậy đó, mà còn lâu lơ lâu lắc mà chưa có sạch thai, hướng nữa là để mặc thì là chừng nào hết. Như vậy thì chúng ta chỉ chuyên phản quan lại mình, phá dẹp ở trong nội tâm của mình. Chừng nào cái vọng tưởng hết thì cái trí tuệ mà dẹp phá vọng tưởng cũng lặng luôn. Chứ không trâu chăng cái gì, chăng ai, đó là thưa. Cho nên tới đó thì nó cũng hai cái đều lặng. Thì ở trong đó gọi là chỗ vòng tròn đó. Thì qua bên kia, tức là không còn chăng dữ, nhưng mà cái biết trùm khắp nó hiện tiền. Thì đó là bước qua thể nhập pháp thân. Mà nhà thiền thường dùng nói đầu xào tâm trưởng đó, phải không? À, khi có cái xào thì có người trèo. Người trèo từ dưới lên lên, thấy cái chót. Mà nhảy vào cái đó là không phải dễ. À, thằng Trăng, từ có trâu Trăng lần lần này trâu hết rồi. Thì mà Trăng phải buông luôn. Chứ mà Trăng mà còn đeo cái xào là cũng không được. À, thành ra phải nhảy qua khỏi đầu xào trăm trượng là chỗ đó đó. Là không còn năng thì không có sở, mà có sở thì phải còn năng. Đó, hai cái là cái nó đối đãi nó rõ ràng, cho nên mình phải nắm cho thiệt vững cái đó. Thì như vậy thì mình tới chỗ mà không còn trâu thì mình còn cứ nhìn cái gì nữa, thì lần lần cái đó cũng buông luôn, thì thể nhập được pháp thân. Đó, thì nhảy qua khỏi đầu xào rồi đó. Mà khi nhảy qua khỏi đầu xào thì có những người ta nói mình tu vậy chỉ lo cho mình không, không lo cho ai hết. Nói Phật dạy tu nhập Niết Bàn là vô sanh. Vô sanh thì đâu có tái sanh lại. Như vậy, thí chủ nuôi mình tu đá đời, cái mình nhập Niết Bàn nó sẽ êm ru trong. Ở bên này ai khổ mặc ai chết mặc ai trầm luân mặc ai, đành không? Cho nên, với tư cách là thiền tông, mang cái tinh thần dị tha đầy đủ, khi mình nhập được pháp thân rồi thì ứng dụng cái bản nguyện của mình, cho nên hiện ra báo thân ứng thân. Nà, chỗ nào cần hiện báo thân như trường hợp nào, như trường hợp Đức Phật Di Đà có cõi Cực Lạc, mình có một chánh báo thế đó thì phải có cái y báo thế nào cho nó hợp với cái bản nguyện của mình. Rồi cái khuyên khích ai muốn tu thì về đây, cũng như Đức Phật Lưu Ly rồi đó. Mỗi vị có một cõi, đó là báo thân để mà hóa độ những người có duyên về. Đệ tử mình tu mà tới đó mình về, mình nhập Niết Bàn rồi, mình hết trơn thì thôi tội, họ chớ giới rồi. Cho nên phải có báo thân, rồi phải có cái cảnh của báo thân đó để giúp cho người ta tu. Còn nếu ở vùng nào, ở xứ nào mà hồi trước người ta có công, có duyên với mình, thì ứng thân hiện ra đó trong thời gian ngắn để mà giáo hóa họ. Nên nhiều vị Bồ Tát hiện ra nơi này, nơi kia giáo hóa một thời gian, rồi các ngài mất đó, ẩn. Thì đó là ứng thân và báo thân để giáo hóa chúng sanh. Cho nên cái mục thứ 10 là cái ông già bụng phệ quải bầu rượu cá chép đi vô xóm, gọi là trong tứ nhiếp pháp và đồng sự nhiếp đó, đi mà giáo hóa chúng sanh, đó là ứng thân. Hiểu cho rõ đầu đuôi không còn, tôi sợ mấy người hiểu có đầu mà không có đuôi đó, nên tôi phải nói cho hết, hiểu cho tường tận, chứ không thì nó dễ mắc kẹt lắm. Như vậy thì chúng ta khi thể nhập pháp thân rồi là không còn sanh tử nữa. Nhưng với cái người tu theo cái tinh thần này là luôn luôn có bản nguyện phải cứu độ chúng sanh. Mà phải cứu độ chúng sanh thì chúng ta mới tùy đó mà ứng thân, báo thân theo cái duyên độ người, chứ không phải là ngang đó là hết. Vô sanh mà mình vẫn sanh, chứ không phải là không còn sanh nữa. Vì vậy mà Phật chê rằng nếu mà nhập Niết Bàn rồi không có tái lai thì đó là tiêu cực đó, yếm thế. Còn ở đây là không sợ sanh tử, cho nên các vị thiền sư hồi xưa giờ hay nói sanh tử như trò đùa, không có giá trị gì thật. Biết như vậy thì mình mới lăn vào trong đó cứu độ chúng sanh. Chứ còn mình cứ thấy nó thiệt thì không bao giờ dám vào đó. Như vậy thì chúng ta tu cái đường lối rất rõ ràng, cụ thể rồi, phải không? Đủ lòng tin chưa? Nhưng còn một phần nữa, quý vị chưa biết. Còn một phần nữa mà lâu nay tôi thắc mắc là phần Kinh Kim Cang. Tôi thắc mắc rằng tại sao ngũ tổ lại đem kinh Kim Cang dạy ngài Lục Tổ, mà dạy luôn cả cư sĩ nữa. Cho nên rồi ngài Lục Tổ mới nghe được cái kinh Kim Cang này ngộ đó. Thì như vậy tại sao lại đem kinh Kim Cang dạy? Thì bây giờ tôi thấy rõ ràng là con đường thiền tông nó có hai lối. Lối nãy giờ mình đi là lối phản quan tự kỷ, phải không? Còn lối thứ hai là cái lối dùng trí tuệ bát nhã quét sạch hết ngoại cảnh, thân và cảnh đều quét sạch. Mà thân và cảnh mà quét sạch hết thì còn gì nghĩ?